Xin chào các bạn thân mến. Vậy là chúng ta hôm nay lại được gặp nhau trên chuyên mục tâm sự tài chính. Hôm nay thì trời khá là mưa. Từ chiều đến giờ là mưa rất là to và bây giờ thì vẫn còn đang lác đác mưa. Nói chung là tâm sự khá là buồn. Khá là buồn. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chuyên mục. Nó là một cái gì đó nó chất chứa trong tôi lâu rồi. Từ cái ngày mà tôi lập cái blog tiền của tôi thì thực sự là có khá nhiều các bạn độc giả đã comment, đã gửi email cho tôi. Lúc đầu thì tôi làm cái blog cũng chủ yếu về các cái nội dung liên quan đến quản lý khoản vay, quản lý các khoản nợ, rồi nợ xấu, rồi thông tin tín dụng, rồi cách giải quyết các cái khoản nợ. Thực sự là tôi cũng không nghĩ rằng là có nhiều người comment hay là tương tác với mình như vậy. Và hầu hết những cái comment, những cái tương tác của mọi người đều là những cái chia sẻ, những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái tủi nhục của mọi người đối với mình. Tôi thực sự đã nhận được những cái bài học rất lớn từ những cái câu chuyện của mọi người. Hôm nay thì tôi sẽ xin kể với các bạn những cái câu chuyện nổi bật nhất mà tôi đã từng nghe, từng giúp đỡ mọi người, và lồng ghép sau đó là tôi sẽ có những cái lời khuyên cho các bạn người mà đã gặp những cái tình cảnh tương tự như thế này. Có một cái bạn gái khoảng độ chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Thực ra thì ban đầu bạn ấy kể là bạn ấy cũng chỉ tình cờ thôi mua một cái điện thoại, sau đó thì là vay tiền để mà trả cho cái chiếc điện thoại đó. Thì vay thì chỉ có vay nóng nhá, quảng cáo nhiều vay dễ, thì các bạn ấy vay 1 triệu rồi 2 triệu. Cũng không nghĩ là cái việc vay là phải trả đâu. Sau đấy thì các bạn ấy lại tiếp tục vay và chi tiêu những cái khác. Bạn ấy lương thì cũng không cao, khoảng 5-6 triệu thôi. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, tiêu thì nhanh nhưng làm ra thì khó, đúng không ạ? Mà lại còn thêm những cái khoản lãi, mà lãi vay nóng thì cao lắm, 30-50% một tháng. Chính vì vậy mà bạn ấy cứ xoay vòng đến hàng chục công ty vay nóng ấy, dẫn đến là đến khi mà bạn ấy mất cân đối luôn, không trả được nợ. Bạn ấy đã đến cái mức mà xã hội đen đã gọi điện dọa nạt suốt ngày, ngày đêm để dọa nạt đòi nợ bạn ấy. Nói chung là bạn ấy cũng vào một cái tình huống khủng hoảng các bạn ạ, khủng hoảng mà như kiểu không có lối thoát. Mà có lúc bạn ấy tâm sự với tôi qua chat, bạn ấy bảo là có lẽ em phải ra đi thôi. Mà thực sự là lúc này mình cũng rất là buồn, và mình cũng động viên bạn ấy đi làm để trả dần từ những khoản nợ nhỏ trước và giúp bạn ấy lạc quan hơn. Một cái câu chuyện thứ hai mà tôi muốn kể với các bạn là đây là một cái bạn trai mà bạn ấy khoảng 27 tuổi thôi. Vì là có một cái việc đơn giản này, bạn ấy thích cái chiếc xe máy này quá, nó khoảng 40 triệu. Bạn ấy đã vay trả góp của một công ty tài chính. Thì hàng tháng thì bạn ấy làm lương khoảng 7 triệu, thì bạn ấy tính thì bạn ấy mỗi tháng bạn dành 1 triệu rưỡi ra thì khoảng trả nợ thì vẫn đủ. Tuy nhiên thì trai độc thân mà, chi tiêu thì cứ thoải mái thôi. Đấy, có những hôm liên hoan nhậu nhẹt thì là bạn ấy cũng 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 tiêu cùng với mọi người. Rồi thì cuối tháng không có tiền để trả ngân hàng. Và cứ nghĩ thì nợ ngân hàng thì cũng không trả chậm 1-2 tháng thì cũng chẳng sao, sau này trả bù. Tuy nhiên thì vay nợ ngân hàng thì đâu có dễ thế. Kỳ hạn của ngân hàng thì khá là chắc chắn, và bạn vay cả kỳ nào thì bạn phải trả kỳ đấy, chứ không có chuyện mình tự động mình lùi được, vì hợp đồng tín dụng đã ký rõ ràng rồi. Chính vì thế mà bạn ấy đã bị nợ quá hạn và bị phát sinh những cái khoản lãi rồi gì rồi phí 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 phạt, mà lãi ở đây là lãi bằng 150% lãi trong hạn. Mà các bạn biết vay của công ty tài chính thì lãi cũng không không, không thấp đâu. Đấy, tối thiểu phải 30-40%. Đó, nhân lên thì cũng khá là cao. Chính vì thế mà bạn ấy đã xảy ra cái việc là bên bên ngân hàng, bên công ty tài chính họ liên tục họ đòi nợ. Đó. Và sợ quá thì bạn ấy đã đi vay nóng. Và vay nóng ở đây là vay với lãi suất rất cao, và vay cứ vay hàng tháng cứ vay nóng ở hết chỗ này chỗ khác rồi đập lại trả. Sau đấy thì vay đến 4 năm công ty vay nóng liền, bạn ấy mất cân đối hẳn. Rồi hết công ty vay nóng này đến công ty vay nóng khác đòi trả, rồi dọa bạn ấy. Đến bạn ấy nói chung là cũng chán và chat với mình, sau đó thì cũng tha thiết lắm đến 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 gặp mình. Thực sự là mình cũng bận và mình cũng không muốn tiếp nhiều đâu, vì là nói chung là cũng chưa chắc là mình đã giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên thì thấy bạn ấy tha thiết lắm thì mình cũng sắp xếp thời gian để ngồi với bạn khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì bạn cũng đến, bạn ấy chia sẻ những cái câu chuyện như mình vừa chia sẻ với các bạn. Thì mình cũng chỉ đưa giúp các bạn ý một cái lời khuyên là có lạc quan lên thôi. Thứ hai nữa là chịu khó làm mà có nhiều tiền hơn, rồi tiếp tục là trả dần, trả những cái khoản nợ nhỏ, khoản nào trả trước thì trả trước hết đi. Đấy, khoản nhỏ trả trước hết và trả dứt điểm. Thế thì dần thì bạn ấy cũng xử lý được dần dần. Mình kể thêm một cái câu chuyện thứ ba nhé. Là câu chuyện này thì cũng mới mình mới nghe thôi, mới được nhận email thôi, chứ mình cũng chưa xử lý được. Thì cái chị này, chị có một người chồng mà anh ấy vay để kinh doanh, mà thế vay mua một cái ô tô, vay của một ngân hàng lớn đấy ở Việt Nam, thế chấp bằng cái ô tô đó về kinh doanh. Thì không may thì kinh doanh sa sút thì anh ấy lại tiếp tục, anh ấy thế chấp cái xe ô tô đó để mà đi vay ở bên ngoài. Tiếp tục câu chuyện ở đây là lại vay nóng ở bên ngoài, thế chấp bằng cái ô tô, cầm cố cái ô tô. Lúc này thì cái ô tô đang thế chấp cho hai nơi đấy các bạn ạ, vừa thế chấp cho ngân hàng lại vừa thế chấp cho bên ngoài. Thực sự là kinh doanh cũng đã khó rồi, lại càng khó hơn thì anh ấy đã không trả được nợ và anh ấy đã bỏ trốn và để lại vợ và hai người con để trả cái khoản nợ mà anh ấy đã vay. Thực sự thì lúc này chị kể mình cũng thấy buồn lắm, vì là chị cũng thực sự là cũng không biết những cái khoản vay này như thế nào đó, rồi mà hoạt động kinh doanh của anh ấy ra sao, dẫn đến như thế nào mà bây giờ thì bên cho vay nóng đấy cứ đến đòi, rồi dọa chị kiện ra tòa, bên ngân hàng cũng đòi. Bất lực về những tình huống này, chị thì cũng ở khá xa, ở bên miền 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 trong cơ, nên là mình cũng không có cơ hội mà tiếp xúc được, mà gửi qua email thì mình cũng chỉ xem thôi, mình cũng chưa dám reply, gọi là mình mới đọc thôi, mình đã tiếp nhận mình đọc. cái tình huống này mình nghĩ là khó, bởi vì là thực ra bản thân chị ấy cũng chưa hiểu rõ được cái vấn đề của mình, vì là chị không phải là người đứng ra vay, không phải là người đứng ra mà đứng mũi chịu sào để xử lý cái vấn đề này đó. Tuy nhiên thì cái việc mình chia sẻ ba cái câu chuyện này với mọi người để mà mọi người cũng nhìn hình dung thấy rằng là trong cuộc sống ấy, về cái sự cố tài chính như thế này thì nó có rất nhiều các cái tình huống như vậy chứ không phải riêng ai. Và có lẽ thì những cái câu chuyện này chia sẻ thì mọi người cũng đâu đó cũng có một cái sự đồng cảm, và đâu đó ai đó cũng sẽ hình dung, cũng có nhìn thấy được là có thể mình nằm trong cái câu chuyện này. Và thực sự là với những cái tình huống như thế này, và mình cảm thấy rất là buồn, bất giác mình cảm thấy rằng cuộc đời sao mà rất là buồn như vậy. Trước đây thì mình cũng có những cái khoảng thời gian mà suy sụp, cũng chưa đến mức như vậy nhưng mà cũng gần tương đương. Nói chung là mình cũng nợ ngân hàng, rồi mình cũng chả có tiền để mà lo toan cho những cái chi phí sinh hoạt, rồi chi phí của những người thân của mình ốm đau. Và hầu hết là mình cũng như là rất nhiều người đều lâm vào một cái tình trạng là trách móc bản thân, hờn giận bản thân mình. Và thực sự mình thấu hiểu cái tình huống như thế, cái tình và cái tâm trạng như vậy. Thực sự là như vậy, mình rất đồng cảm với các bạn, với mọi người. Và khi mà khó khăn quá, khi mà cái đau khổ nó tột bậc đến mỗi người, thì có lẽ lúc đấy cái con người thật trong các bạn sẽ trỗi dậy, và nó sẽ yêu cầu bạn là phải chiến thắng, phải có một cái sự thay đổi nào đó, phải tìm cách để mà giải quyết vấn đề này. Và mình tin rằng ai cũng có cái sức mạnh đó. Trong con người mỗi người, ai cũng có một cái tiếng nói mà thôi thúc các bạn có một sự thay đổi, thôi thúc các bạn mạnh mẽ lên. Và các bạn biết không, cái tiếng nói đó đã giúp cho mình một cách mà để giải quyết được bản thân mình. Đó là việc đầu tiên quan trọng nhất là hãy thương lấy bản thân mình. Hãy suy nghĩ cho bản thân mình. Hãy nhìn lại bản thân mình đã làm gì để mà mình trở nên suy nhược, mình trở nên yếu đuối và mình trở nên kém lạc quan như vậy. Nếu bạn còn trách móc bản thân mình, bạn còn thức đêm thức hôm, bạn còn dày vò bản thân mình, thì thực sự là khó có thể vượt qua được những cái khó khăn tủi nhục như này. Và đã có lúc mình thực sự là mình đã rơi nước mắt khi nhìn lại một cái quãng thời gian dài mà mình đối xử với bản thân mình không tốt chút nào. Rồi mình cũng không nghiêm khắc với bản thân mình. Rồi thì mình cũng bị tiền che lấp tất cả những cái tầm nhìn của mình. Mình lao đầu mình kiếm tiền để mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Thực sự nói đến đây thì các bạn cũng đã hiểu một phần gì đó, một cái sự đồng cảm của mình. Nói thực là mình cũng chẳng giúp được gì cho các bạn bằng tiền đâu, và mình cũng chẳng có được cái biện pháp hữu hiệu nào cho các bạn đâu, bởi vì mình cũng không biết được cái tình huống của từng bạn như thế nào. Nhưng mình tin chắc rằng cái giải pháp này sẽ giúp bạn có một hướng đi. Đó chính là bạn hãy thương lấy bản thân mình. Phải biết thương lấy bản thân mình thì mình mới tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này cho mình. Và thời gian sẽ trôi đi, và cơn mưa sẽ lại tạnh, và trời sẽ lại sáng, và nỗi đau sẽ qua đi, tiền của bạn sẽ được thanh toán. Và mình tin chắc rằng sẽ có những điều như vậy, sẽ có những cái may mắn xảy ra đối với bạn. Chỉ cần bạn có một khát khao, một quyết tâm để mà vượt qua những cái khó khăn này. Và mình tin chắc rằng cái nghị lực, cái sức khỏe và sự minh mẫn, sự lạc quan của các bạn sẽ là một phương pháp, một cách thức, một niềm tin để cho các bạn vượt qua. Trời thì bây giờ cũng đã tạnh mưa rồi, và có lẽ thì mình cũng chỉ biết là chia sẻ và đồng cảm với các bạn như vậy thôi. Mình cũng không biết nói nhiều hơn nữa. Và có lẽ thì đó là những cái trải nghiệm của mình đã vượt qua. Và cái gốc rễ đầu tiên chính là mình biết nhìn nhận lại bản thân mình, và phải biết thương yêu bản thân mình để mà tìm cách để vượt qua nó. Thôi hãy mạnh mẽ lên các bạn nha. Mình tin rằng các bạn mạnh mẽ, các bạn lạc quan, các bạn cười lên, các bạn vui lên thì mọi sóng gió sẽ các bạn sẽ vượt qua. Và cái chuyên mục này thì mình có nhiều lắm, cũng nhiều các cái podcast khác, có nhiều cái bài viết khác ở trên blog Tiền Của Tôi mà chia sẻ những cái trải nghiệm về tài chính, những cái tâm sự về tài chính, các bạn có thể nghe và xem thêm. Và mình thường phát sóng vào 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Hy vọng rằng sẽ có những cái giúp ích gì cho các bạn. Ít nhất là một cái góc nhìn nào đó về tài chính, về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.